Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Why Did Europe Conquer the World? Của Philip T. Hoffman là một cuốn sách lịch sử, kinh tế và lịch sử toàn cầu, tập trung vào câu hỏi vì sao châu Âu trong giai đoạn từ 1492 đến 1914 lại có thể mở rộng quyền lực ra gần như toàn thế giới. Thay vì chỉ dựa vào những lời giải thích quen thuộc như địa lý, bệnh dịch hay cách mạng công nghiệp, tác giả tìm cách phân tích sâu hơn các động lực chính trị và kinh tế đã tạo ra ưu thế cho châu Âu. Cuốn sách thuộc dòng nghiên cứu học thuật, nhưng mục tiêu của nó rất rõ ràng. Đó là giải thích một bước ngoặt lớn trong lịch sử thế giới bằng cách kết hợp dữ liệu, mô hình kinh tế và cách đọc lại bối cảnh cạnh tranh giữa các quốc gia châu Âu. Điểm trung tâm của tác phẩm là lập luận rằng chính cuộc đua quân sự kéo dài giữa các nhà nước châu Âu đã thúc đẩy đổi mới vũ khí, tăng cường năng lực nhà nước và cuối cùng tạo ra lợi thế vượt trội trong chinh phục và thuộc địa hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lời giải cho câu hỏi vì sao châu Âu vươn lên thống trị toàn cầu. Cuốn sách đặt ra một câu hỏi rất lớn. Vì sao châu Âu lại chinh phục được phần lớn thế giới trong khi nhiều khu vực khác như Trung Quốc, Nhật Bản, đế chế Ottoman hay Nam Á từng phát triển cao hơn trong nhiều thế kỷ? Hoffman không xem đây chỉ là câu chuyện về tiến bộ kinh tế đơn thuần, mà là kết quả của nhiều lực đan xen trong lịch sử châu Âu. Ông cho rằng nếu chỉ nhìn vào sự giàu có hay trình độ công nghệ chung chung thì chưa đủ để giải thích quy mô thống trị toàn cầu của châu Âu. Thay vào đó, cần xem châu Âu như một khu vực bị chia cắt thành nhiều quốc gia cạnh tranh liên tục, nơi chiến tranh giữa các nhà nước trở thành áp lực thường trực. Chính môi trường đó tạo ra động lực khác biệt, buộc các nước phải đầu tư vào quân sự, hành chính, tài chính và năng lực huy động nguồn lực. Cách đặt vấn đề của sách làm nổi bật một ý quan trọng, đó là quyền lực toàn cầu không chỉ đến từ thương mại hay ý chí bành trướng, mà còn từ cấu trúc cạnh tranh nội bộ của cả một khu vực. Thứ hai, cuộc đua quân sự giữa các quốc gia châu Âu là động cơ trung tâm. Một trong những luận điểm nổi bật nhất của sách là châu Âu đã bước vào một cuộc chạy đua vũ trang kéo dài giữa các quốc gia. Sự cạnh tranh này không diễn ra ngẫu nhiên, mà được duy trì bởi chiến tranh liên miên, biên giới gần nhau và khả năng các nhà nước có thể liên tục thách thức nhau. Hoffman lập luận rằng chính áp lực đó đã thúc đẩy cải tiến quân sự với tốc độ cao, đặc biệt là trong công nghệ súng, thuốc súng và tổ chức quân đội. Khi chiến tranh trở thành một thử nghiệm lặp đi lặp lại, các nước châu Âu buộc phải thích nghi nhanh hơn đối thủ. Điều quan trọng ở đây là tác giả không chỉ nói đến vũ khí, mà còn nói đến cách nhà nước xây dựng năng lực để nuôi quân, thu thuế, quản lý nợ và duy trì chiến tranh dài hạn. Sách vì vậy liên kết sức mạnh quân sự với sức mạnh thể chế. Trong cách nhìn này, châu Âu không thắng thế giới chỉ vì may mắn hay tài nguyên, mà vì môi trường cạnh tranh nội bộ đã tạo ra một hệ thống chọn lọc, nơi những nhà nước thích nghi tốt nhất sẽ tồn tại và mở rộng, ảnh hưởng ra bên ngoài. Thứ ba, khái niệm tournament, tức cuộc thi quyền lực. Để hiểu sự cạnh tranh châu Âu, Hoffman dùng ý niệm tournament để mô tả bối cảnh chính trị của châu Âu. Đây là một kiểu cạnh tranh mà phần thưởng rất lớn từ lãnh thổ, thuế khóa, uy tín đến quyền lực địa chính trị. Trong khi chi phí tham gia không đủ cao để loại bỏ các đối thủ khỏi cuộc chơi. Nói cách khác, nhiều nhà nước vẫn có thể tiếp tục cạnh tranh, dù không phải lúc nào cũng mạnh ngang nhau. Chính đặc điểm này khiến cuộc đua kéo dài hàng thế kỷ và sự cạnh tranh không bị chấm dứt quá sớm bởi một đế chế thống nhất. Từ góc nhìn của tác giả, tournament tạo ra động lực đặc biệt mạnh cho đổi mới, vì mỗi thất bại quân sự đều có thể dẫn đến mất đất, mất thu nhập hoặc mất vị thế chiến lược. Do đó, các nhà nước châu Âu phải học hỏi rất nhanh, sẵn sàng áp dụng công nghệ mới và tái tổ chức bộ máy của mình. Đây là điểm khiến sách khác với các cách giải thích thuần văn hóa hay thuần địa lý. Hoffman cho thấy cấu trúc cạnh tranh chính trị tự nó đã sinh ra áp lực tiến hóa và chính áp lực đó làm nên lợi thế lịch sử của châu Âu. Thứ tư, từ công nghệ súng thuốc súng đến ưu thế thuộc địa và buôn nô lệ, cuốn sách không dừng lại ở việc giải thích vì sao châu Âu mạnh hơn, mà còn chỉ ra hậu quả cụ thể của ưu thế đó trên phạm vi toàn cầu. Khi các quốc gia châu Âu phát triển nhanh về công nghệ quân sự, đặc biệt là súng thuốc súng, họ có khả năng thắng trận, chiếm đất và thiết lập các đế chế thuộc địa rộng lớn. Hoffman nhấn mạnh rằng lợi thế quân sự này không chỉ tác động đến chinh phục lãnh thổ, mà còn ảnh hưởng đến những hệ thống khai thác khác như buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Nói cách khác, ưu thế quân sự trở thành nền tảng cho cả một trật tự kinh tế và chính trị mới. Sách cũng gợi ý rằng các chuỗi nguyên nhân này không tách rời nhau, vì sức mạnh quân sự có thể giúp kiểm soát tuyến biển, cưỡng ép lao động và bảo vệ lợi ích thương mại. Điều đáng chú ý là tác giả xem quá trình này như một kết quả tích lũy lâu dài, chứ không phải một bước nhảy bất ngờ. Vì vậy, quyền lực toàn cầu của châu Âu được nhìn như hệ quả của nhiều vòng cạnh tranh, cải tiến và mở rộng quyền lực lặp đi lặp lại qua nhiều thế kỷ. Cuối cùng, một cách giải thích mang tính học thuật, dữ liệu và tranh luận với sử học truyền thống, điểm khác biệt lớn của cuốn sách nằm ở phương pháp. Hoffman không chỉ kể lại lịch sử, mà còn dùng dữ liệu, mô hình kinh tế và đối thoại trực tiếp với các cách giải thích trước đó. Ông phản biện những lập luận quen thuộc cho rằng địa lý, bệnh dịch hay cách mạng công nghiệp tự thân đã đủ để giải thích sự thống trị của châu Âu. Thay vào đó, sách cố gắng chứng minh rằng các yếu tố đó chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa các quốc gia. Cách viết này khiến tác phẩm có sức nặng học thuật lớn, vì nó không chỉ đưa ra kết luận, mà còn xây dựng một khung phân tích có thể kiểm tra và tranh luận. Với độc giả quan tâm đến lịch sử kinh tế, chính trị so sánh hay lịch sử toàn cầu, đây là một cuốn sách quan trọng vì nó cho thấy cách một vấn đề lịch sử lớn có thể được đọc lại bằng công cụ phân tích hiện đại. Sách không nhằm kể chuyện đơn giản, mà nhằm thuyết phục người đọc rằng muốn hiểu quyền lực toàn cầu phải nhìn vào cấu trúc động lực giữa các nhà nước, chứ không chỉ nhìn vào thành tựu riêng lẻ của từng nền văn minh. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử thế giới, lịch sử kinh tế, quan hệ quốc tế và các câu hỏi lớn về sự hình thành quyền lực toàn cầu. Nếu bạn muốn hiểu vì sao châu Âu có thể vượt lên các trung tâm văn minh khác trong thời kỳ cận đại, tác phẩm của Hoffman cung cấp một khung giải thích chặt chẽ, giàu dữ liệu và có tính tranh luận cao. Giá trị của sách nằm ở chỗ, nó buộc người đọc nhìn lại những lời giải thích quen thuộc, rồi đặt trọng tâm vào cạnh tranh giữa các nhà nước và động lực của chiến tranh kéo dài. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp sử học với kinh tế học, không chỉ mô tả sự kiện mà còn cố giải thích cơ chế tạo ra kết quả lịch sử. Nó đặc biệt hữu ích cho người đọc muốn có một cách nhìn hệ thống, thay vì một câu chuyện đơn tuyến về công nghệ hay địa lý. Đây là cuốn sách dành cho độc giả chấp nhận một lập luận học thuật nặng hơn bình thường, nhưng đổi lại sẽ nhận được một lời giải thích sắc nét về cách châu Âu đi đến vị thế thống trị thế giới. Nếu bạn muốn ủng hộ Philip T. Hoffman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!